là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự sinh hoạt chi bộ thôn Khéo Len, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm mô hình trồng sâm tại Mù Căng Chải.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến tham gia vào dự án luật tư pháp người chưa thành niên.
Thành phố Yên Bái ra quân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 15 tháng 5, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thôn Khéo Lạnh, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên. Chi bộ thôn Khéo Lạnh, xã Lâm Thượng có 39 đảng viên. Thời gian qua, cán bộ đảng viên và nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên được quan tâm. Ban chi ủy nắm chắc thông tin, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt luôn quan tâm đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng. Công tác phát triển đảng được chi bộ quan tâm, hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ để kết nạp một đảng viên, giới thiệu một quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Chi bộ duy trì 6 mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác. Trong năm 2024, chi bộ đề ra 19 chỉ tiêu nghị quyết, đến nay đã hoàn thành, có 4 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu đạt trên 50%. Thu nhập bình quân đầu người của thôn năm 2024 dự kiến đạt 50 triệu đồng. Thôn đã đạt 12 trên 17 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi ủy chi bộ thôn Khéo Lạnh, nội dung, trình tự sinh hoạt bảo đảm theo đúng quy định. Đặc biệt, chi bộ cũng đã tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, lựa chọn những nội dung trọng tâm sát thực tiễn của địa phương để trao đổi, biểu quyết tại buổi sinh hoạt. Không khí thảo luận dân chủ sôi nổi thẳng thắn, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, thể hiện sự tâm huyết trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, trong đó có chi bộ thôn Khéo Lạnh tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân và xây dựng phong cách lãnh đạo, trọng dân, tin dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân. Tích cực tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong công tác giảm nghèo, bền vững, xây dựng nông thôn mới, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng gia đình, thôn hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn hóa. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn các đảng viên phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, tâm huyết của mình xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đồng thời quan tâm công tác phát triển đảng viên. Nhân dịp này, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Lục Yên đã tặng quà, tặng cuốn sách Ảnh đất và người Yên Bái cho chi bộ và tham gia trồng cây lưu niệm, thả cá suối gắn với phát triển du lịch tại thôn Khéo Lạnh, xã Lâm Thượng.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa đến thăm mô hình trồng sâm của công ty cổ phần Palex Việt Nam tại bản Rào Sa, xã Kim Nội. Gần 5 năm đầu tư và đưa cây sâm vào trồng, đến nay công ty cổ phần Palex đã trồng được 4,5 hectare sâm, trong đó sâm Ngọc Linh chiếm 70%, sâm Lai Châu chiếm 30%. Bên cạnh diện tích trồng sâm, công ty còn đưa vào các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như tam thất hoa, lan kim tuyến, thất diệp nhất chi hoa cùng một số loại cây khác vào trồng thử nghiệm và đang sinh trưởng phát triển tốt. Đặc biệt, từ năm 2023, công ty đã tận dụng lá sâm để sản xuất một số loại trà sâm được người tiêu dùng ưa chuộng. Theo đánh giá, các loại sâm được trồng tại mô hình rất phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương và có thể nhân rộng thành mô hình kinh tế xóa đói giảm nghèo trong tương lai. Hiện nay, ngoài phát triển giống sâm, công ty và các thành viên còn trực tiếp bán và trồng sâm cho nhiều nhà đầu tư khác ngay tại vườn. Đặc biệt đã chủ động được giống và riêng trong năm 2024 có thể tự cung cấp hoặc bán giống bao phủ diện tích gần 20 hectare. Qua tham quan mô hình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đánh giá cao mô hình kinh tế mới của các thành viên công ty cổ phần Palex Việt Nam. Đồng thời đề nghị công ty và các nhà đầu tư cần có phương án chuyển giao cây con giống kỹ thuật cho các hộ dân có điều kiện và nhu cầu trồng phát triển loại cây dược liệu này. Đồng thời nghiên cứu phát triển mở rộng thêm mô hình thành thương hiệu riêng, từ đó bảo tồn thêm các giống sâm địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện giúp đỡ công ty tháo gỡ khó khăn để phát triển bền vững, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Sáng 15 tháng 5, tại Tòa án Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự án luật tư pháp người chưa thành niên, luật công chứng sửa đổi trình tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Dự án luật tư pháp người chưa thành niên do Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo gồm 5 phần, 11 chương, 173 điều với 8 nội dung cơ bản, quy định các nguyên tắc cơ bản của hoạt động tư pháp người chưa thành niên. Tham gia ý kiến vào dự án luật này, đa số đại biểu đồng tình với sự cần thiết xây dựng dự án luật phù hợp trong bối cảnh hiện nay, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo cần xác định rõ phạm vi điều chỉnh của luật phù hợp với tên gọi, độ tuổi người chưa thành niên phạm tội, quyền nghĩa vụ của cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên, về quy trình xử lý, chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội, về hình phạt và thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên, vấn đề mở rộng các trường hợp áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, kiểm soát việc tuân theo pháp luật trong thủ tục xử lý chuyển hướng, về các hình phạt và thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên, vấn đề tiếp nhận hỗ trợ người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng. Đối với dự thảo luật công chứng sửa đổi gồm 10 chương, 78 điều được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên 9 điều, sửa đổi 61 điều, giảm bớt 12 điều và bổ sung 9 điều mới trong tổng số 81 điều của luật công chứng năm 2014. Tham gia ý kiến vào dự thảo luật, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung cơ bản và những điểm mới trong dự thảo luật, đồng thời cho ý kiến vào một số nhóm vấn đề, như những quy định chung, phạm vi hoạt động công chứng và thẩm quyền của công chứng viên, các hành vi bị nghiêm cấm, quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên, quy định về thành lập và hoạt động của phòng công chứng, văn phòng công chứng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng, quy định các vấn đề liên quan đến thủ tục chung về công chứng cũng như thủ tục công chứng một số giao dịch cụ thể và vấn đề công chứng điện tử. Ngoài ra, các đại biểu cũng tham gia một số ý kiến vào các vấn đề như cơ sở dữ liệu về công chứng, việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ phòng tư pháp cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã sang văn phòng công chứng, trách nhiệm của chính phủ, bộ tư pháp trong ban hành chiến lược, định hướng phát triển ngành công chứng, vai trò tham gia quản lý nhà nước của tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên và việc gia nhập các tổ chức này của công chứng viên. Ghi nhận đánh giá cao ý kiến đóng góp tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu xem xét tổng hợp các ý kiến góp ý, các nội dung tham gia vào dự án luật tư pháp người chưa thành niên và luật công chứng sửa đổi để làm cơ sở tham gia góp ý kiến tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Yên Bái và các thành viên trong Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.
Từ năm 2014 đến nay, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời bảo đảm kinh phí hơn 4.200 tỷ đồng để triển khai thực hiện các hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Ủy ban chuyên trách Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ và nâng mức hỗ trợ kinh phí hàng năm cho Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, các địa phương của Lào, Ủy ban chuyên trách Chính phủ Campuchia, các quân khu, các tỉnh của Campuchia. Bố trí nguồn ngân sách triển khai dự án giả phá bom mìn, vật liệu nổ để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Kết quả đã tìm kiếm quy tập được 98 hài cốt liệt sĩ. Chế độ chính sách đối với người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, người cung cấp thông tin về liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ cũng được quan tâm. Từ năm 2013 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được 21.228 hài cốt liệt sĩ, đáp ứng phần nào mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ, góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân và đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương trên cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện các chế độ chính sách đối với tổ chức cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực. Nghiên cứu đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản mới về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, huy động các nguồn lực hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo quyết định ban hành kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã khen thưởng 26 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
Sáng ngày 15 tháng 5, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5 2024. Tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung 3 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Một số vấn đề đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Tiếp đó, các báo cáo viên của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đã quán triệt và tuyên truyền các nội dung về chỉ thị số 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ. Chỉ thị số 31 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới. Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Quy định số 50 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kết luận số 76 về tình hình thực hiện nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thông tin thêm về tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến các báo cáo viên.
Sáng 15 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái tổ chức ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái. Với chủ đề bảo hiểm xã hội an tâm cho mọi gia đình, lễ ra quân nhằm thông tin truyền thông chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức của người dân về những giá trị và lợi ích mà chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đem lại cho người tham gia, cũng như những nội dung dự kiến sửa đổi luật bảo hiểm xã hội trong kỳ họp Quốc hội tới, nhằm khuyến khích vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân và tạo sự đồng thuận trong quá trình sửa đổi và triển khai thực hiện luật trong thực tiễn. Truyền thông vận động trực tiếp đối với nhóm chủ thể tiềm năng về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, những rủi ro khi không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân. Chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Đồng thời truyền thông đến nhóm người lao động dừng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang bảo lưu thời gian để tư vấn vận động người lao động không nhận bảo hiểm xã hội một lần, tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thành phố Yên Bái phấn đấu trong 2 ngày ra quân sẽ vận động được 75 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 150 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Sau lễ ra quân, cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cùng với nhân viên các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chia thành từng nhóm xuống các hộ dân tại các thôn của xã Minh Bảo để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Hôm nay 15 tháng 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã có công văn số 23 yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó với mưa dông, mưa lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra, tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy,
đảm bảo an toàn cho người dân khi có tình huống xảy ra. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái, báo Yên Bái và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường đưa tin về diễn biến thời tiết đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.
Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, tỉnh Yên Bái có 40 trên 68 thí sinh đạt giải, trong đó có 3 giải nhì, 18 giải ba và 19 giải khuyến khích, tăng 7 giải so với năm học trước. Thành tích này là kết quả của sự nỗ lực quyết tâm từ nhiều phía, nhất là sự phấn đấu khát khao chinh phục những đỉnh cao tri thức của mỗi học sinh.
Đạt giải nhì môn vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023-2024, em Nguyễn Hoàng Oanh, học sinh lớp 12 chuyên toán, trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành rất vui và phấn khởi. Năm học này được sự quan tâm của các thầy cô giáo và sự nỗ lực của bản thân, Hoàng Anh cũng đã xuất sắc giành được giải nhất cấp tỉnh môn vật lý. Với Oanh, thành công có được là cả một quá trình cố gắng quyết tâm và niềm say mê với môn vật lý. Em Nguyễn Hoàng Oanh, lớp 12 chuyên toán, trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Năm học vừa qua thì cháu đã tham gia và đạt giải nhì môn vật lý cấp quốc gia. Để được cái thành tích này thì ngoài sự nỗ lực của bản thân thì còn nhờ có sự giảng dạy rất là tâm huyết từ các thầy cô, sự quan tâm, hỗ trợ, động viên từ phía gia đình và bạn bè, đặc biệt là có nhà trường và sở giáo dục thì đã quan tâm tạo điều kiện cho cháu được học tập với các chuyên gia của môn học này. Từ đó thì cháu có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất cũng như là phát huy được hết khả năng của bản thân mình ạ.
Còn hai em Nguyễn Thế Trường lớp 12 chuyên lý và Nguyễn Thành Đức lớp 11 chuyên toán tin cũng xuất sắc giành được giải nhì cấp quốc gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia với dự án NGP, tủ điện thông minh cảnh báo sự cố và đảm bảo an toàn hệ thống điện gia đình. Đây là thành tích tuyệt vời đối với tỷ lệ đạt giải trên số tham dự, đồng thời cũng là thành tích cao nhất của học sinh Yên Bái từ trước đến nay. Ngoài kiến thức được thầy cô trang bị, Trường và Đức còn thường xuyên thử sức với các kỳ thi trên Internet để có thêm kinh nghiệm và kiến thức. Em Nguyễn Thành Đức, lớp 11 chuyên toán tin, trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Xuất phát từ việc là nhận thấy có rất nhiều vụ cháy, nguyên nhân chủ yếu do vấn đề chập điện trong gia đình. Vì thế là chúng cháu đã nghiên cứu cũng như là tạo ra một tủ điện tích hợp các chức năng như là công nghệ IoT, trí tuệ nhân tạo AI vào đó để có thể giúp cảnh báo sớm cũng như là phát hiện từ xa các sự cố điện trong gia đình gây ra. Và qua việc nghiên cứu giữa lần này thì chúng cháu đã có thêm được rất nhiều những kiến thức, rất nhiều những kỹ năng, như là kiến thức về làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học cũng như kiến thức về thuyết trình để có thể thuyết trình cho mọi người hiểu dự án của chúng cháu bao gồm những gì và nó hay như thế nào hơn.
Năm học 2023-2024, tỉnh Yên Bái có 40 trên 68 thí sinh đạt giải, trong đó có 3 giải nhì gồm môn vật lý, ngữ văn và môn lịch sử, 18 giải ba, 19 em đạt giải khuyến khích. Trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đạt 38 giải học sinh cấp quốc gia, tăng 7 giải, tỷ lệ thí sinh đạt giải tăng 5,62%, đứng thứ 38 trên 70 đơn vị dự thi, xếp thứ 8 của các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Năm qua, nhà trường có 7 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đều đạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 1 dự án đạt giải nhì cấp quốc gia và hiện có 1 dự án tham gia thi khởi nghiệp quốc gia. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, Hiệu trưởng Trường Trung thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Học vừa qua, với sự quyết tâm và nỗ lực rất cao của các trò cùng sự tận tâm, cống hiến, trách nhiệm rất cao và nhiều giải pháp của các thầy cô đã tác động đến từng học sinh trong mỗi đội tuyển. Kết quả, nhà trường có 38 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 2 giải nhì, 18 giải ba và 18 giải khuyến khích, tăng 7 giải so với năm học trước.
Những chiếc huy chương, những giải thưởng danh giá là kết quả khẳng định những nỗ lực không ngừng của thầy và trò các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, lá cờ đầu của ngành giáo dục Yên Bái. Những thành quả đạt được tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục vượt trội của Yên Bái trong khu vực Tây Bắc và trên cả nước.
Ngày 15 tháng 5, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh và giới thiệu việc làm năm 2024. Để công tác phân luồng học sinh có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 35% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào học đại học, 45% vào học giáo dục nghề nghiệp, còn lại tham gia thị trường lao động. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp trong trung tâm, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng, phân luồng học sinh, đặc biệt có sự vào cuộc, sự đồng hành của các trường đại học, cao đẳng và một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh luôn xác định tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh phải là hoạt động thường niên để giúp học viên trong việc chọn ngành, chọn trường. Tại ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh và giới thiệu việc làm, các em được thông tin về công tác tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với người học, xu hướng phát triển ngành nghề, thông tin về thị trường lao động, nhu cầu nhân lực của tỉnh Yên Bái. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp cũng giới thiệu tư vấn trực tiếp về ngành nghề, quy mô đào tạo, phương thức tuyển sinh, cơ hội việc làm, từ đó giúp các em có quyết định đúng về chọn ngành, chọn trường, phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân, hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 5, Hội đồng châu Âu đã chính thức phê chuẩn kế hoạch cải cách luật nhập cư và tị nạn châu Âu nhằm tạo ra các thủ tục thống nhất và hiệu quả, quản lý việc nhập cảnh một cách có trật tự hơn và đảm bảo rằng các nước thành viên chia sẻ trách nhiệm một cách công bằng. Theo tuyên bố của Hội đồng châu Âu, gói cải cách mang tính bước ngoặt bao gồm 10 dự luật lập pháp này là cuộc cải cách toàn diện về hệ thống tị nạn và nhập cư hiện tại của EU. Liên quan đến các điều kiện tiếp nhận, thủ tục tị nạn, quản lý tị nạn và nhập cư, tái định cư, quản lý khủng hoảng và các vấn đề liên quan khác. Các quy định mới không chỉ làm rõ trách nhiệm của các quốc gia thành viên cụ thể trong việc xử lý đơn xin tị nạn, mà còn đưa ra một cơ chế đoàn kết để đảm bảo sự chia sẻ trách nhiệm công bằng hơn giữa các quốc gia thành viên. Ngoài ra, EU cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước thứ ba để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư bất hợp pháp. Hội đồng EU cho biết các quốc gia thành viên sẽ áp dụng luật này trong vòng 2 năm tới. Nỗ lực sửa đổi các quy định về tị nạn của EU đã kéo dài gần một thập kỷ qua, xuất phát từ làn sóng di cư trái phép ồ ạt vào năm 2015, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân các nước EU.
Tổng thống Mexico cho biết số lượng người di cư từ Mexico sang Mỹ đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây. Ước tính trong năm 2023, hơn 2,4 triệu người di cư chủ yếu từ Trung Mỹ, Venezuela đã đổ về biên giới phía Nam nước Mỹ. Cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mexico và người đồng cấp Mỹ đã yêu cầu lực lượng chức năng hai nước triển khai các biện pháp cụ thể nhằm giảm bớt tình trạng vượt biên trái phép. Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết thúc đẩy các sáng kiến để giải quyết tận gốc vấn đề di cư ở Tây Bán Cầu, bao gồm các biện pháp cải thiện an ninh và kinh tế.
Chính phủ Australia thông báo sẽ dừng xuất khẩu cừu sống bằng đường biển từ mùng 1 tháng 5 2028, đồng thời công bố gói hỗ trợ trị giá 107 triệu đô la Australia dành cho ngành này trong giai đoạn chuyển tiếp. Bộ trưởng Nông nghiệp Australia Murray Watt cho biết chính phủ sẽ giúp những người bị ảnh hưởng bởi quyết định dừng xuất khẩu cừu sống bằng đường biển thực hiện những điều chỉnh tiếp theo. Chính phủ Australia cho biết sẽ cung cấp kế hoạch chuyển tiếp trị giá 107 triệu đô la Australia để giúp đỡ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Hiện tại, việc buôn bán cừu sống bằng đường biển có thể tiếp tục cho đến ngày kết thúc mà không có bất kỳ hạn chế bổ sung nào như giới hạn hoặc hạn ngạch. Lệnh cấm không áp dụng cho các ngành xuất khẩu chăn nuôi khác hoặc xuất khẩu cừu sống bằng đường hàng không. Dữ liệu của chính phủ cho thấy Australia đã xuất khẩu khoảng 652.000 con cừu sống bằng đường biển trong năm 2022-2023 so với mức trung bình 5,92 triệu con trước năm 2020. Tuy nhiên, Liên đoàn Nông dân Quốc gia NFF cho biết khoảng thời gian 4 năm sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nông dân và cáo buộc chính phủ chiều theo các nhà vận động thúc đẩy quyết định này.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, vào dạng sáng nay, chiến thắng 2-0 trên sân của Tottenham đã giúp Manchester City đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng và có cơ hội lớn để lần thứ tư liên tiếp vô địch ngoại hạng Anh. Man City toàn thua và chưa ghi được bàn thắng nào trong 4 lần tới làm khách tại sân nhà mới của Tottenham. Tuy nhiên, ở thời điểm quan trọng lần này, thầy trò Pep Guardiola đã cho thấy bản lĩnh của mình. Họ giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ pha lập công của Erling Haaland ở các phút 51 và 90 cộng 1, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng trên bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn Arsenal khi mùa giải chỉ còn đúng một vòng đấu nữa. Với Tottenham, thất bại này cũng khiến họ chính thức chia tay tấm vé dự Champions League mùa sau khi đang có cùng 63 điểm nhưng kém hơn đội xếp thứ tư là Aston Villa. Chuyển sang diễn biến vòng 36 La Liga, dàn sao Real đã tỏa sáng rực rỡ trong đại tiệc bàn thắng mãn nhãn trên sân Bernabeu. Tiếp đón đối thủ dưới cơ Alaves, Real Madrid vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất và dễ dàng áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Ngày phút thứ 10, Ruud Bellingham đã cụ thể hóa lợi thế của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bằng bàn mở tỷ số. Khoảng thời gian tiếp theo, hàng thủ Alaves gồng mình chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão từ Real Madrid. Kết quả đối khách chỉ cầm cự được đến phút 27 khi liên tiếp nhận hai bàn thua do công của Vinicius và Valverde. Bước sang hiệp hai, thế trận không mấy sáng sủa hơn với Alaves. Dù thi đấu thong dong, nhưng Real Madrid vẫn có thêm hai bàn nữa ở các phút 70 và 80 cộng 1 để ấn định chiến thắng với tỷ số 5-0 chung cuộc.
Sau 36 vòng đấu, Real Madrid có 93 điểm và sẽ chạm mốc 99 điểm nếu hoàn toàn thắng 2 trận còn lại của mùa giải này. Lionel Messi đang là mối nghi ngờ lớn cho trận kinh điển bang Florida giữa Inter Miami và Orlando City sau khi chịu đựng cú vào bóng thô bạo của vòng trước. Inter Miami đang dẫn đầu bảng xếp hạng MLS khu vực miền Đông bằng cách toàn thắng 5 trận liên tiếp. Tuy nhiên, chiến thắng gần đây của Montreal đã để lại hậu quả khi Messi bị đau ở đầu gối trái khiến anh bị nghi ngờ về khả năng ra sân trong trận kinh điển gặp Orlando City vào sáng thứ năm tới. Trong buổi tập sáng thứ ba giờ địa phương, Messi không ra sân cùng các đồng đội mà chỉ làm những công việc nhẹ nhàng. Điều đó cũng xảy ra Luis Suarez và Sergio Busquets. Trong một pha tranh chấp ở giữa sân, Messi chạm bóng trước và Jack Campbell đã lao thẳng vào người anh. Cú đá đi trúng vào đầu gối chân trái của Leo, nhưng may mắn là anh vẫn có thể thi đấu tiếp. Khi được hỏi Messi có chơi trận gặp Orlando City hay không, chủ lý huấn luyện viên câu lạc bộ Inter Miami cho biết sẽ đánh giá và các cầu thủ còn lại để xem lại họ có cảm thấy thế nào cũng như phong độ của họ vào ngày mai.
Thời gian còn lại của chương trình được dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 5, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất là 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, Yên Bái. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chi ân lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yaria, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Yadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776. 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.